Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, kính sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2011. Và chúng ta đang ở trong ngày thứ tư của khóa tu tại chùa Linh Sơn, Anh Quốc. Sáng hôm nay thì chúng ta đã học xong được cách thực tập quán niệm, chánh niệm để khảo sát những bất thường trên cơ thể của mình, cũng như quay về soi quán chiếu lại tấm gương bên trong của mình để biết những điều gì đang xảy ra bên trong tự thân của mình, và mình có khả năng điều chỉnh, thay đổi cho kịp thời tất cả những cái bất an ở bên trong. Thì chiều nay mình sẽ bắt đầu học đến những cái phương pháp để điều khiển hay là chuẩn bị cơ thể của mình, giúp cho nó được lưu thông khí huyết, kinh mạch điều hòa, bắt đầu từ một ngày mới cho đến cuối của một ngày. Thì sáng sớm khi mà mình mở mắt ra, bắt đầu khi mình mở mắt ra hay là mình khởi cái ý thức đầu tiên trong ngày, đó là mình bắt đầu một ngày mới nha. Thành ra trước khi bắt đầu một ngày mới thì mình phải biết rằng cái ngày cũ của mình ngày hôm trước mình đã làm được cái gì. Hôm bữa mình đã học rồi, tức là mình không có ăn chiều quá nhiều, không ăn tối quá trễ, đi ngủ sớm và dậy sớm. Và khi mình đi ngủ thì mình tập gì? Xoa bóp tuyên, nhưng mà cuối cùng trước khi mình bắt đầu mình đi vào giấc ngủ sâu là mình phải tập theo dõi hơi thở, buông thư toàn thân và tập chết, tập buông bỏ. Và tất cả những cái cơ bắp trên cơ thể mình sau vài hơi thở sâu chậm là mình phải thấy nó lỏng lẻo ra, nó thư giãn toàn bộ hết. Mình phải học buông thư cơ bắp, buông bỏ hết tất cả những cái vướng mắc, những cái bực bội, những cái lo toan, những cái tính toán, và coi như mình thực tập đây là giờ phút cuối của mình. Cái phần thân của mình nó đã thư giãn, nó lỏng ra, nó tan rã, cũng như cái phần tâm của mình, mình phải giải tỏa hết tất cả những cái vướng mắc, những cái buồn bực, những cái phiền toái, những cái lo âu, những cái tính toán. Bởi vì mình có càng lo âu, càng tính toán, càng bực bội thì mình càng khó ngủ. Mà mình cứ giả sử là mình nằm xuống là mình ra đi, thì mình có tính toán, có lo toan cho mấy, mình cũng chẳng làm được chuyện gì cả. Do vậy mà mỗi tối trước khi đi ngủ là mình phải quán tưởng và thực tập như vậy, để cho mình về phần thân thì nó được buông thõng hoàn toàn, nó được thư giãn hoàn toàn. Về phần tâm nó cũng được xả bỏ hết tất cả những buồn phiền bực bội, lo toan, tính toán. Và như vậy thì mình tập buông bỏ hết tất cả để chuẩn bị ra đi. Thành ra đó là cuối của một cuộc đời hay là cuối của một ngày. Rồi giả sử sáng sớm ngày hôm sau khi mình bắt đầu tỉnh dậy là mình bắt đầu một ngày mới hay một cuộc sống mới, một cuộc đời mới, thì cái việc đầu tiên là mình khởi một cái niệm. mình phải tập khởi một cái niệm mà trong kinh Đức Phật hay dạy là như lý tác ý. Bất cứ một cái việc gì mình làm, mình phải tập khởi một cái tư tưởng trước để nó làm cái đầu tàu, hay là nó làm cái mũi tên, nó dẫn mình đi cho đúng hướng. Và để mình tập làm quen trở lại là cái tâm ý mình là ông chủ, là bộ phận chỉ huy tối cao của tất cả mọi hành vi của mình. Lâu nay mình cứ quên nó hoài, do đó mình để nó đứng đằng sau màn, nó điều khiển, nó giật dây cái phần miệng, phần thân của mình, mà mình quên mất cái anh chàng đang nằm ở đằng sau đó. Bây giờ mình phải tập dần dần để đưa anh chàng đó ra và sống với anh chàng đó nhiều hơn, thì mình sẽ trở về làm chủ được những cái tư tưởng, những cái tâm hành. Và từ làm chủ được cái tư tưởng, cái tâm hành của mình sẽ làm chủ được những cái phản ứng sinh lý, sinh hóa, cũng như những cái hành động về thân của mình. Mình có thể chuyển hóa được những cái bệnh lý, những cái bất an trên cơ thể của mình. Do vậy mà cái việc đầu tiên của một buổi sáng sớm là mình phải khởi một cái niệm như lý tác ý. Là tác ý gì? Đầu một cuộc đời, đầu một ngày, mình cảm ơn trời Phật đã cho mình có một ngày mới, một cuộc sống mới an lành. Và mình mong mỏi cho mọi người cũng vậy, khi mở mắt ra, cái tư tưởng đầu tiên của người ta thấy trân quý cuộc sống, và mong mỏi cho tất cả mọi người được khỏe mạnh, được an lành, được thư thả. Mà cái câu của sư ông Làng Mai thường nhắc là gì? Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Thành ra khi mình khởi một cái niệm, một cái tư tưởng như vậy, mình có cái hướng đi cho mình trong một ngày mới, hay là cho một cuộc đời mới. Bắt đầu với một cái tư tưởng, một cái ý tưởng là cuộc đời của mình cũng như tất cả mọi loài chúng sanh sẽ được an lành, thảnh thơi, từ bi và hạnh phúc. Thành sau khi mình khởi được cái niệm như vậy rồi, là mình bắt đầu tiếp bước thứ hai là mình mở mắt ra. Và mình vẫn đang còn nằm ở trên giường, mình sẽ xoa hai cái lòng bàn tay của mình lại với nhau. Thì khi mình xoa hai cái lòng bàn tay lại với nhau, thì đại chúng thấy trên cái đồ hình của mình, hai lòng bàn tay của mình là nó có hết lục phủ ngũ tạng của mình nằm trong đó. Tất cả những cơ quan nội tạng chính của mình, tim, gan, phổi, thận, lá lách, tụy đều nằm ở trong hai cái lòng bàn tay của mình hết. Do vậy mà khi sau khi mình khởi niệm xong, bây giờ mình bắt đầu mình tác động ở hai cái lòng bàn tay là gần mình nhất, tức là mình đã gửi tín hiệu đến nội tạng mà nó phản chiếu lên trên hai lòng bàn tay của mình. Thì như vậy khi mình xoa hai cái lòng bàn tay của mình lại với nhau, tức là mình đã ra lệnh, hay là mình bắt đầu mình gửi cái thông tin đến cho lục phủ ngũ tạng của mình bắt đầu thức dậy để chuẩn bị làm việc cho một ngày mới. Bởi vì qua một đêm mình đã nằm thư giãn, khi mình thư giãn trong giấc ngủ như vậy thì cơ quan lục phủ ngũ tạng, cơ bắp, thần kinh, mạch máu đều đang ở trạng thái thư giãn tuyệt đối và nghỉ ngơi. Thành ra bây giờ mình bắt đầu một ngày mới làm việc thì mình cũng phải thức nó dậy cho nó chuẩn bị. Thì nếu mà mình xoa toàn người thì cũng được, nhưng nó mất thời gian hơn. Mà mình biết rằng tất cả những cái cơ quan bộ phận của mình cũng bị điều khiển bởi cái hệ thần kinh trung ương. Do đó khi mà mình xoa cái lòng bàn tay của mình, đây là những cái điểm nối kết với hệ thần kinh trung ương, hay là cái trạm chỉ huy của nó. Thành ra khi mình xoa hai lòng bàn tay lại với nhau, tức là mình đã ra lệnh cho nó chuẩn bị. Tim đập nhanh hơn, phổi thở mạnh hơn, và thận vì gan bắt đầu chuẩn bị làm việc để cho máu lưu thông nhanh hơn, nhiều hơn, phổi thở nhiều hơn để nó chuẩn bị, nó hít không khí nhiều hơn để cung cấp đủ oxy cho cơ thể mình chuẩn bị ngồi dậy và đứng dậy. Rồi thì sau khi mình xoa hai cái lòng bàn tay của mình như vậy, tức là mình đã ra tín hiệu cho cơ quan nội tạng của mình xong, mình bắt đầu mình đẩy giọt ra đến 10 đầu ngón tay của mình. Thì khi mình đẩy giọt ra 10 đầu ngón tay của mình thì đại chúng thấy 10 đầu ngón tay của mình là 10 cái xoang ha, 10 đầu ngón tay của mình là 10 cái xoang ở trên mặt. Thì trên mặt của mình có xoang mũi, xoang tràm, xoang bướm, xoang trên trán, trên má, hai bên tai của mình. Tất cả những cái xoang này nó nối kết liền với nhau. Nhưng mà cái cơ quan hay cái nơi mà tiếp giáp với cái luồng không khí từ bên ngoài là cái xoang mũi mình trước hết. Thấy chưa? Thành ra khi mà mình xoa bóp 10 cái đầu ngón tay của mình là mình ra lệnh cho các cái xoang ở trên mũi, trên trán, trên má, tai của mình nó chuẩn bị làm việc. Để làm gì? Là tại vì nếu mình không ra lệnh cho nó như vậy thì khi mình đang nằm nghỉ, ngủ là hơi thở mình chậm. Mình đang ở trong cái buồng ngủ của mình, không khí nó ấm áp, nó sạch sẽ. Và nếu khi mà mình dậy mà mình không chuẩn bị, mình vừa expose ra khỏi cái phòng ngủ, không khí nó lạnh, nó bụi hay nó nóng quá, vân vân, và mình phải thở nhanh, thở nhiều hơn lúc mình đang nằm thư giãn, thì cái luồng không khí lạ đó, khác nhiệt độ, khác độ ẩm, khác môi trường, nó sẽ đùng một cái nó ào vào lỗ mũi mình nhanh quá, trong này chưa có chuẩn bị thì nó sẽ gặp bất ngờ. Và khi nó gặp một cái luồng không khí lạnh, nóng, bụi bặm, dơ giấy bất ngờ như vậy thì gì? Cái chuyện đầu tiên nó phải phản ứng liền, tức là nó tiết dịch nhầy ra, tức là nước mũi, để nó cản lại. Thành ra nếu mình không có chuẩn bị nó trước như vậy thì mình sẽ bị một loạt phản ứng mình gọi là dị ứng. Mình hấp hơi, nhảy mũi, ra nước mũi, nước mắt, vân vân. Thành ra sau khi xoa hai lòng bàn tay lại với nhau, mình bắt đầu xoa 10 đầu ngón tay. Thì như vậy, chỉ với cái động tác là xoa hai cái bàn tay lại với nhau, mình đã tác động hai hệ thống căn bản là hệ thống của nội tạng và hệ thống của ngoại vi, tất cả các xoang, để ra lệnh cho nó chuẩn bị một ngày mới. Rồi sau đó, sau khi mình xoa hai lòng bàn tay của mình lại với nhau rồi, thì bây giờ mình bắt đầu mình xoa tới trên mặt của mình. Thì khi mình xoa tới trên mặt của mình thì cũng vậy, khi mình xoa tới trên mặt của mình thì mình xoa đầu tiên hết là dọc ngay cái sống mũi, rồi mình đi lên trán, xuống má, mũi, trán, má, cằm, mũi, trán, má, cằm. Thì khi mình xoa như vậy thì làm gì? Thứ nhất là hồi nãy giai đoạn đầu khi mình xoa cái tay là mình đã gửi tín hiệu từ xa. Bây giờ mình bắt đầu mình gửi quân đến trực tiếp ngay đồn biên phòng để hỗ trợ cho nó. Tại vì khi mà mình xoa như vậy là mình mới gửi tín hiệu qua thần kinh thôi. Bây giờ khi mà mình xoa trực tiếp ở trên này thì mình với cái sự cọ sát nó tạo ra cái sức nóng, và mình đưa cái năng lượng đó vào cái vùng này để nó giúp cho cái hơi trong cái lòng mũi của mình hay cái xoang mũi của mình nó ấm, nó trợ lực với cái hơi ẩm từ dưới này đi lên. Và đây là cái hệ thống điều hòa không khí trước tiên, để khi mà có luồng không khí bên ngoài vào nó sẽ được điều hòa ngay lập tức để phù hợp với điều kiện trong phổi của mình. Thành ra nếu mà mình có sự chuẩn bị trước như vậy càng chuẩn bị chu đáo bao nhiêu, thì khi mà mình expose tới cái luồng không khí ở ngoài, nó có cạnh, có bụi, nó nóng quá, nó lạnh quá, thì nó có đủ khả năng để nó điều hòa cái luồng không khí đó trước khi nó vào phổi. Và mình không bị cái sự bất ngờ, mình không cho cái xoang của mình sự bất ngờ, một cái sự phản ứng. Thành ra mình không bị chảy mũi, không bị hắt xì hơi, không bị ho, không bị ra nước mắt, vân vân. Đặc biệt là đối với những người cái cơ địa yếu, hệ miễn dịch yếu, và vào những cái mùa thì mình thấy hầu như mùa nào nó cũng có tác nhân để làm cho mình bị khó chịu cả. Mùa xuân thì bụi phấn, mùa hè thì thời tiết khô nóng, mùa thu thì bắt đầu gió lạnh, mùa đông thì thời tiết ẩm ướt, khí lạnh. Thành ra mùa nào nó cũng có những cái yếu tố bất lợi cho cơ thể mình, mà nhất là những người cái hệ miễn dịch yếu. Thành ra mình cần phải có sự chuẩn bị. Và khi mình xoa trên mặt mình như vậy là mình sẽ tác động trực tiếp để gửi cái năng lượng ấm áp. Cũng như là nếu giả sử cái cơ địa mình quá nhạy, khi mình dậy mà mình expose tới cái luồng không khí bên ngoài, nó bắt đầu nó tiết ra dịch nhầy rồi, thì khi mà mình xoa bóp dọc sống mũi, má, trán, tràng, thì mình cũng dùng cái lực chuyển động của mình bên ngoài, ta gọi là động lực học. Tức là khi mình chuyển động thì mình tạo ra cái lực, mà chính cái lực ở bên ngoài này nó sẽ tạo ra cái từ trường, cái dòng xoáy và dòng chảy ở bên trong. Thành ra nếu bên trong các xoang mình mà nó đã lỡ bị cái phản ứng, nó tiết cái dịch nhầy ra, nó tiết nước mũi ra rồi, thì với sự xoa bóp và sát như vậy, nó sẽ làm cho cái dịch nhầy trong đó được lưu chuyển. Và cái dịch nhầy trong đó lưu chuyển với cái sức nóng của bàn tay của mình, với sự xoa bóp, nó hoặc là làm khô đi, hoặc là nó sẽ làm chảy ra. Rồi thêm nữa là với cái sự chuyển động của tất cả các cái dịch trong các xoang như vậy, nó làm cho các cái con vi trùng được tiếp xúc với hệ miễn dịch của mình. Bởi vì trong các xoang nó không có mạch máu nha. Trong các cái xoang này nè, nó là cái thể xốp như cái tổ ong đó, đại chúng thấy nó là những cái thể rất là xốp y như tổ ong. Do đó nó không có mạch máu vào trong các cái xoang này. Và khi nó không có mạch máu thì lính của hệ miễn dịch không thể nào vào để tiếp xúc tiêu diệt được những cái tế bào bất thường hay là những con vi trùng, siêu vi trùng gây bệnh. Do đó khi mà mình xoa bóp như vậy, thì mình làm cho cái dịch nhầy hay là mũi trong đó nó được lưu chuyển. Và những cái anh chàng nào nằm ở trong, ở giữa, nó bắt đầu nó được đi ra bên ngoài. Và nó khi nó ra ngoài thì nó tiếp xúc với cái niêm mạc nơi đó có mạch máu và có lính của hệ miễn dịch tới, để bắt giữ những cái con vi trùng hay những con siêu vi trùng gây bệnh. Thì đó là cái tác dụng thứ hai. Tức là việc xoa bóp nó giúp cho mình làm khô những cái dịch nhầy, những cái chất bụi nó tiết ra trong các cái xoang của mình. Nó làm cho những con vi sinh gây bệnh được tiếp xúc với mạch máu và được các cái tế bào của hệ miễn dịch bắt giữ và tiêu diệt nó. Đồng thời khi mình xoa trên mặt thì mình cũng có được cái tác dụng thứ hai. Thì khi mình xoa trên mặt thì mình lại tác động lên một cái hệ thần kinh trung ương để nó kích thích tất cả những tế bào nội tạng của mình nữa. Giống như hồi nãy mình xoa trên tay, thì khi mình xoa cái tay của mình thì mình đã kích thích một hệ thống. Nhưng mà khi mình xoa trên mặt thì nó lại gần với hệ thần kinh trung ương hơn. Do đó nó sẽ có tác động mạnh hơn đến các cơ quan nội tạng của mình. Thành ra khi mình xoa mũi, xoa trán, xoa mặt là mình đã bắt đầu kích thích ngay hệ thần kinh trung ương liên quan để điều khiển tất cả các cơ quan nội tạng bên trong của mình. Cũng như là khi mình xoa ở trên mặt của mình thì mình đã kích thích cái năng lượng của mình. Mình đẩy từ dưới mũi đi lên này, chứng thấy mình đẩy từ dưới mũi đi lên thì giống y như là trên đây, cái vùng bụng của mình là gì, trung tâm năng lượng của mình nằm ở đây, phải không? Thành ra khi mình đẩy từ mũi lên, tức là mình đẩy cái năng lượng từ dưới này đi dọc lên trên cột sống lưng của mình lên đầu, mình đẩy lên như vậy, tức là mình đưa năng lượng từ dưới này nó đi lên. Rồi thêm nữa, khi mình xoa bóp cái mặt của mình thì đây cũng là một cái kích thích hệ thần kinh trung ương để nó gửi ra hết cái ngoại vi tứ chi của mình theo cái hệ thống phản chiếu ngoại vi của cơ thể lên mặt. Thành ra sau khi mình xoa bóp cái vùng xoang xong, mình lên cái vùng trán, vùng má, vùng cằm là mình vừa kích thích cái hệ thống phản chiếu kế tiếp là nội tạng ở bên trong và ngoại vi ở bên ngoài. Thì với cái sự tác động liên tục như vậy thì đại chúng thấy là mình đã gửi năng lượng, gửi thông tin đến cho tất cả các cơ quan nó làm việc, từ nội tạng, từ địa phương cho tới trung ương, là mình đã có sự phối hợp nhịp nhàng, mình đã có sự chuẩn bị chu đáo. Nếu mà mình chỉ cần làm được đều đặn như vậy mỗi ngày, mà buổi sáng sớm đại chúng chỉ cần làm 5 tới 10 phút khi mình còn nằm trên giường thôi, là bảo đảm mình thấy sức khỏe mình sẽ thay đổi. Bởi vì bắt đầu một ngày mới, mình đã gửi tín hiệu đi đến tất cả các cơ quan nội tạng cũng như ngoại vi của mình, từ đường xa cho tới mình gửi lên tới trung ương, và mình support ngay cái địa phương, tức là ngay cái đồn biên phòng khi nó bắt đầu nó tiếp giáp với cái môi trường bên ngoài. Tất cả những cái không khí chứa độc, bụi, bạc, vi trùng, ký sinh trùng, siêu vi trùng để nó đi vào cơ thể mình, đầu tiên hết là qua đường mũi mà mình đã chặn nó rồi. Xong rồi khi mình xoa bóp mặt nữa, mình bắt đầu mình tác động hệ thần nội tạng của mình để tất cả những cái độc tố nó bắt đầu nó đẩy ra ở trên, độc tố rất nặng nó đẩy ra ở dưới. Sau khi mình đẩy hết độc tố ra như vậy rồi, mình đã biết là 5 giờ là trễ nhất là khí độc nó ra, 7 giờ là cặn bã ở dưới nó ra, và mình đã chuẩn bị một ngày mới, một cuộc đời mới với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa địa phương với trung ương. Thì nhân nào quả đó, tất cả mọi cái việc làm trong một ngày của mình nó cũng sẽ theo như vậy. Và tự trong tự thân mình nó đã có sự phối hợp nhịp nhàng, nó đã có sự hành thông như vậy, thì cái năng lượng mình tạo ra xung quanh mình khi mình đi vào công việc, khi mình đi vào xã hội, mình cũng sẽ gặp được cái sự tương ưng như vậy. Nếu mình có sự chú tâm, tức là tác ý, và có sự phối hợp nhịp nhàng trong tự thân của mình. Còn nếu khi mà một cái đơn vị nhỏ như vậy, tức là một cái tiểu vũ trụ, mà mình không biết điều hành, không biết phối hợp, không có sự nhịp nhàng, không có sự chuẩn bị chu đáo, thì làm sao mình ra mình đối diện với cuộc đời, với xã hội, với vũ trụ mà mình có thể làm được. Thành ra đây là bước tu, mà cái căn bản nhất là từ cái tác ý của buổi sáng sớm, từ cái tác ý cho từng cái động tác, từng cái khu vực phản chiếu trên cơ thể mình, và mình phối hợp một cách rất là nhịp nhàng từ địa phương cho tới trung ương, từ bộ phận này cho tới bộ phận khác. Đó, thành ra nếu mình chỉ cần làm được đều đặn như vậy mỗi buổi sáng sớm khi mình còn nằm trên giường, chưa cần ngồi dậy, 10 phút thôi, không cần tới 10 phút là mình đã thấy cuộc đời của mình nó sẽ thay đổi, sức khỏe của mình nó hoàn toàn nó thay đổi. Rồi sau đó bắt đầu mình ngồi dậy được rồi, sau chừng 5 đến 10 phút mình làm như vậy là máu huyết đã lưu thông, ý tưởng đã gửi đến tất cả các cơ quan nội tạng và ngoại vi đều đã được chuẩn bị chu đáo rồi, thì mình có thể ngồi dậy được trên giường. Và khi mình ngồi dậy được trên giường thì mình có thể kết hợp thêm cái hệ thống thứ ba, là mình bắt đầu mình chải đầu, mình xoa hai cái tay của mình lại trở lại. Thì như vậy năng lượng nó sẽ gom tụ về hai bàn tay và 10 đầu ngón tay của mình. Sau đó mình chải đầu từ trước ra sau. mình cứ chải đầu từ trước ra sau khoảng chừng vài ba phút. Thì đây cũng vậy, mình tác động trên hệ thần kinh trung ương để nó bắt đầu nó dẫn lệnh, nó đưa lệnh ra xuống khắp châu thân. Từ trên đầu, mình thấy trên đỉnh đầu của mình là nó đi từ đỉnh đầu cho tới lưng, mông, chân. Và cũng vậy, hệ nội tạng của mình nó cũng sẽ được phản chiếu lên trên này. Thành ra sau khi mình làm trước mặt rồi, mình bắt đầu ngồi dậy. Thì khi mình ngồi dậy, mình có thể đánh từ trước mí tóc trán ra sau đầu của mình, ra hai bên hông. Và mình làm vậy chừng vài ba phút nữa. Là như vậy mình thấy được cơ thể của mình, nội tạng cũng như ngoại vi đã được chuẩn bị quá chu đáo, máu huyết đã lưu thông, tất cả các đồn biên phòng đã chuẩn bị làm việc để nó tiếp xúc với cái môi trường bên ngoài. Thành ra mình chuẩn bị chu đáo bao nhiêu, mình phối hợp nhịp nhàng bao nhiêu, thì mọi việc nó sẽ êm trôi, nó phải hành thông, kinh mạch của mình nó sẽ thông suốt. Rồi như vậy là cố gắng thực tập đều đặn như vậy, chỉ cần 10 phút một ngày buổi sáng sớm thôi, là đại chúng thấy da mặt của mình nó sẽ trơn, nó mướt, tất cả mụn miệng, tất cả những cặn bã nó đóng, tất cả những bế tắc trong nội tạng của mình nó sẽ được thay đổi liền. Thậm chí như nếu mà mình bị đau vai, đau cổ, đau gáy mà mình chưa có điều kiện tập thể dục mà mình xoa mặt đều đặn như vậy, thì nó cũng giúp cho nó khai thông kinh mạch của mình. Tại vì nó cũng ảnh hưởng tới ngoại vi rất là nhiều, nhất là khi mình thấy cái mí tóc trán của mình đau, cái vùng chân mày của mình đau, cái vùng cằm của mình. Đó là gì? Ở đây là lưng, vai. Ở đây cũng là vai, đây là lưng, và đây là chân. Thành ra khi mình xoa cái mặt mình như vậy là nó đã khai thông hết 12 đường kinh mạch chính cho mình. Thành kể cả nội tạng và ngoại vi nó đều được chuẩn bị một cách chu đáo. Kể cả da trên vùng mặt của mình và hệ thần kinh trung ương trên đầu của mình cũng được kích thích để nó chuẩn bị, nó tỉnh táo, nó sảng khoái. Thì chỉ cần đều đặn như vậy 10 phút mỗi ngày buổi sáng thôi, với cái tác ý như lý tác ý, với sự chuẩn bị như vậy cho một ngày mới, là bảo đảm mình thực tập đều đặn. Đại chúng thấy sau một tuần lễ đến hai tuần lễ nó sẽ khác liền tức khắc cái sức khỏe của mình. Rồi trong trường hợp mùa đông hay là gió lạnh, hay là khi cái hệ miễn dịch của mình yếu mà mình bắt đầu thấy nó hơi ớn lạnh, nó bắt đầu nó ra nhức đầu hay là nó ra mũi nhiều vân vân, thấy người mệt mỏi bần thần, thì mình bắt đầu tiếp tới một cái hệ thống nữa, tức là mình xoa bóp cái lỗ tai của mình. Thì cái này như hôm trước mình đã có học rồi, cái lỗ tai mình nó có nhiều cái hệ thống phản chiếu và nó có nhiều chức năng lắm. Nhưng mà cái đầu tiên hết, cái lỗ tai của mình nó giống như cái gì? Cái lỗ tai của mình nó giống như là một cái thai bào, và trong này là một đứa nhỏ, một cái thai nhi đang nằm trên này. Cái đầu ở đây, cái đầu của thai nhi nằm dưới này. Đây là cái cột sống lưng, và đây là cái mông, cái chân nó nằm cuộn vào bên trong. Đó, thành ra ở đây là một cái bào thai hay là tế bào nguyên sinh của mình. Khi mà mới tượng hình trong thai bào thì cái hình hình thể và phản chiếu của nó lên y chang như trên cái lỗ tai của mình. Do đó khi mà mình tác động trên cái lỗ tai, nó sẽ giúp cho mình đi thẳng vào trong những cái tế bào gốc, đi vào trong những cái cơ quan nội tạng chủ yếu, và giúp cho mình khai thông những huyệt đạo chính, hay là trị liệu những bệnh nan y, những bệnh nặng, những bệnh lâu. Và chính vì vậy khi mà mình thấy mình mệt mỏi bần thần, thấy trời lạnh, thấy bị suy nhược, mình tác động vào lỗ tai thì nó sẽ giúp cho cái khí huyết của mình nó lưu thông mạnh mẽ hơn. Đồng thời cái thứ hai nữa là xung quanh cái lỗ tai của mình nó có 5 cái trung tâm năng điều khiển năng lượng của cơ thể. Mà mình thấy cái dễ nhất là gì? Mỗi lần mình bị ai nhéo lỗ tai, hay là mỗi lần mình vào lỗ tai mình một lát, mình thấy gì? Người mình nó nóng lên, đúng không? Người mình nó đỏ, nó nóng lên, tức là tại vì đó là những cái trung tâm điều khiển năng lượng của cơ thể mình, hay là những cái remote control mà mình chỉ cần tác động vào những cái huyệt đó, hay là mình nhấn những cái nút đó, thì tự nhiên các cái nhà máy sản xuất nhiệt lượng cơ thể mình nó bắt đầu nó làm việc, thành ra người mình nó nóng rần lên đó. Thành ra khi mà mình thấy người mình bị lạnh, bị mệt trong mùa thu, mùa đông, hay khi mình bị cảm cúm, thì mình có thể xoa bóp cái viền tai của mình, cái vành tai của mình nhiều hơn. Và cái thứ ba nữa là cái lỗ tai của mình nó cũng tượng trưng cho trái thận. Chúng thấy nó hình cũng giống trái thận, và nó cũng được phản chiếu của toàn bộ trái thận mình lên cái trái tai này. Mà cái thận của mình thì nó cũng là cái nơi chịu trách nhiệm về cái thần sắc, nó là tinh khí thần. Do đó tất cả những cái hoạt động, những cái điều khiển về khí huyết, về cái thần sắc của mình đều được điều khiển từ cái thần cả. Do đó mình chưa kịp ngồi thiền để nạp năng lượng, mình chưa kịp xoa bóp sau lưng, nếu mình chưa kịp ngồi thiền để nó gom tụ năng lượng hay xoa bóp cái vùng lưng, vùng thận của mình, thì mình có thể xoa bóp lỗ tai của mình, cũng có thể kích thích được cái thận khí, làm cho nó đưa hết tất cả những cái khí, cái năng lực, cái tinh lực phân phối khắp cơ thể mình, làm cho mình thấy được sung mãn, được mạnh mẽ, được ấm áp hơn. Thì như vậy, khi nào mình thấy người mình mệt mỏi, lạnh, suy nhược, thì mình có thể tác động xoa bóp thêm cái tai và cái viền tai, cái vành tai của mình thêm nữa. Thì như vậy đại chúng thấy rằng chỉ có trên vùng đầu, vùng mặt, vùng tai thôi là mình đã giải quyết xong được, chuẩn bị hết tất cả những cái việc cần thiết của một ngày để đối phó với môi trường khắc nghiệt, thời tiết lạnh lẽo, bệnh lý, hay là những cái tác nhân gây dị ứng, hay là những cái bế tắc trong cơ thể của mình. Rồi sau đó thì mình có thể dậy và mình đi tiếp tục làm cái việc như qua nay mình học, tức là đi vào toilet, mình khám xét cái nước tiểu của mình, rồi mình khám xét cái phân của mình, bắt đầu tới cái lavabo rửa mặt, thì mình bắt đầu mình soi gương ở ngoài để xem, để coi trên mặt, trên trán của mình có những cái gì bất thường hay không. Rồi từ đó mình xem lại cái gương trong nội tâm của mình, để phản chiếu, để coi những cái nội cơ quan nội tạng của mình có cái gì hay không. Và như vậy mình đã bắt đầu một ngày mới là có sự chánh niệm, có sự để ý và biết hết tất cả điều gì đang xảy ra, và mình chuẩn bị cho nó rất là chu đáo. Rồi sau đó mình bắt đầu mình đi ăn sáng, đi làm việc, vân vân và vân vân, cũng theo cái đà đó. Tại vì một ngày mới mình đã chuẩn bị cho nó một cách rất chu đáo, rất là chánh niệm tỉnh giác, mình biết rõ mọi cái hoạt động và cái sự tác ý của mình, cái hướng đi, cái sự sắp đặt và chuẩn bị của mình hoàn toàn rất là chánh niệm, là chu đáo, thì công việc của mình nó sẽ được hành thông. Và nhất là sau khi mình đi restroom, đi toilet, rửa mặt, rửa mũi xong, mình còn có được một cái thời ngồi tĩnh tâm nữa, thì như vậy là mình càng soi chiếu cái nội tâm của mình, càng vạch ra cái bản đồ cho nó đi rõ ràng hơn, sáng suốt hơn, và mình nạp cái năng lượng cho nó sung mãn hơn. Thì như vậy trong một ngày làm việc 8 tiếng, 10 tiếng, mình có được cái sự chánh niệm tỉnh giác, có được cái năng lực tỉnh giác để soi sáng cho tất cả mọi công việc của mình. Rồi mình đã chuẩn bị cái thân vật lý, sinh lý của mình cũng chu đáo rồi. Do vậy mà nếu mình có phải đụng chạm với những cái bất như ý, thì mình cũng luôn luôn ở tư thế là chủ đạo, tiên phong, thảnh thơi, thoải mái, thì mình thấy nó dễ dàng hơn. Còn nếu mà mình không có sự chuẩn bị chu đáo như vậy, thì mình sẽ lục dục, vội vàng, và luôn luôn ở cái tư thế là bị động, cứ phải chạy theo để catch up hết, rồi cứ bị đọc như là mình là cái người bị sai bảo, chứ mình không đứng trong cái vai trò của cái người chủ đạo tiên phong. Thành ra mình sẽ cảm thấy nó tất bật, nó mệt mỏi và nó căng thẳng. Rồi thì sau trong một ngày làm việc của mình theo được như vậy, chế độ ăn uống mình đã học rồi, thì nếu mà mình kết hợp được hài hòa hết tất cả các cái việc chuẩn bị chu đáo từ một ngày mới như vậy, rồi cách ăn uống, cách nghỉ ngơi, thì đi chiều về đến là mình thấy cái sự căng thẳng của mình nó rất ít hay nó không có. Một cái ngày mình đã chuẩn bị quá chu đáo và mình theo như vậy, thì buổi chiều trong một ngày mình luôn luôn có được những giây phút thảnh thơi thoải mái, thì chiều về cái sự căng thẳng bêu ấp nó không còn nữa. Nhưng mà dù sao đi nữa, một ngày mình làm việc mình đi đứng nhiều thì cái trọng lực của cơ thể nó dồn lên hai bàn chân của mình, lên hai cái bắp chuối, lên đầu gối của mình. Đặc biệt nhất là hai bàn chân phải chịu trận rất nhiều, cũng như là cái trọng lực của trái đất nó sẽ hút hết tất cả những cái chất nặng, cái cặn bã nó xuống, nó ứ đọng trên hai cái bàn chân của mình. Do đó tối về trước khi đi ngủ thì mình phải tập xoa bóp, xoa bóp từ trên đi xuống nha. Tức là mình xoa bóp từ gối, nhất là sau khi buổi tối trước khi đi ngủ mình làm gì, mình có được thêm một thời tĩnh tâm nữa, thì sau khi mình tĩnh tâm xong mình bắt đầu mình đẩy xuống, thì hai cái huyệt mà mình cần là cái huyệt túc tâm lý ở bên ngoài chân, cách mắt cá khoảng chừng 5 phân thôi, thì mình tác động cái huyệt này thì cơ bắp của mình nó sẽ mạnh mẽ hơn. Túc tam lý là gì? Túc là chân, tam là ba, lý là dặm. Tức là khi mình kích thích cái huyệt này thì mình sẽ đi được 3 dặm tối thiểu, không cảm thấy mệt mỏi ha. Thì là cái ý nghĩa của nó, tức là nó làm cho cơ bắp của mình mạnh mẽ, kinh nguyệt huyệt của mình, kinh mạch của mình nó được khai thông. Tại vì cả một ngày mình đi đứng nhiều, nó bắt đầu nó dồn lại, thì bây giờ mình khai thông cho nó. Và khi mình khai thông xuống như vậy, nếu mà mình ngồi thiền được, nó bấm vào cái huyệt tam âm giao của mình nữa, thì ba đường kinh thận, gan và tỳ sẽ được khai thông. Mà mình biết thận, gan, tỳ là ba cơ quan rất là quan trọng, chủ về khí huyết. Thành ra khi mình ngồi thiền, mình đã để cái mắt cá bên này nó bấm lên cái huyệt này của mình rồi. Do vậy mà mình không cần phải xoa bóp hai cái huyệt này nếu mình ngồi thiền được thường xuyên. Hai cái huyệt tam âm giao là nó nằm ngay dưới mắt cá nha, tức là khoảng 5 phân trên cái mắt cá của mình thôi, mắt cá trong. Thành ra đó là cái thứ hai. Sau đó mình xoa bóp cái chân mình xuống. Khi mình xoa bóp chân của mình xuống thì bao nhiêu cái bế tắc ở trong nội tạng, à, chúng thấy bao nhiêu cái bế tắc trong nội tạng của mình nó dồn xuống dưới hai lòng bàn chân hết, cũng như 10 đầu ngón chân là 10 cái xoang của mình. Thành khi mình xoa bóp hai lòng bàn chân buổi tối trước khi đi ngủ là mình đã khai thông hết tất cả những cái bế tắc của kinh mạch nó dồn xuống. Tại vì 12 kinh mạch chính thì hết 6 kinh chính là nó xuất phát từ chân. Rồi tối về là bao nhiêu cái trọng lực của cơ thể nó dồn lên chân, bao nhiêu độc tố nó dồn xuống, thì bây giờ mình vuốt, mình xoa và nó sẽ khai thông hết. Thì khi nó khai thông như vậy thì mình bắt đầu vô, mình nằm buông thư, mình nghỉ ngơi, thì kinh mạch của mình nó được thông, độc tố nó được năng lượng của vũ trụ rút ra, và bao nhiêu cái kinh mạch nó thông thì sáng sớm năng lượng nó lại tràn vào để nó fill up cái channel của mình. Đó. Và đặc biệt nhất là những người nào bị tiểu đường nha. Những người nào bị tiểu đường thì mình càng phải cẩn thận cái chân của mình nhiều hơn. Bởi vì cái chân của những người bị tiểu đường dễ bị chầy xước, dễ bị nhiễm trùng. Tại sao? Tại vì đối với những người bị tiểu đường thì cái hệ miễn dịch nó thấp. Hệ miễn dịch thấp mà hệ thần kinh của mình thì lại suy yếu, nó thường bị tê, nó không còn làm việc được nữa. Rồi khi mình bị tê, hệ thần kinh của mình mất cảm giác thì mình bị xây xước, bị rách, mình không biết. Khi nó rách, bắt đầu nó nhiễm trùng. Nhiễm trùng mà hệ miễn dịch của mình lại yếu, do đó vi trùng nó đi vào nhanh. Vào nhanh thì vào trong máu mình gặp cái gì? Đường cao quá. Đường cao quá thì cái môi trường nó quá thích hợp cho con vi trùng nó phát triển. Do đó những người bị tiểu đường thì phải cẩn thận với hai bàn chân mình. Mỗi đêm mình cần phải khảo sát nó kỹ càng hơn, phải chăm sóc nó kỹ hơn nữa. Bởi vì khi mà nó đi vào được rồi, nó không ở trong da thịt mình mà nó đi thẳng vào trong xương. Thành những người bị tiểu đường mà không biết chăm sóc chinh cẳng của mình là chỉ có bị gỡ khớp thôi, chứ không có điều trị như những người bình thường được. Những người bình thường thì khi mình bị nhiễm trùng một cái thì nó có thể nó ăn ở một góc, một ngón hay là một cái miếng nào đó thôi. Còn đối với người tiểu đường, bởi vì máu có đường rất cao là cái môi trường thức ăn thích hợp cho vi trùng. Rồi thêm nữa những người tiểu đường là cái hệ miễn dịch nó suy yếu, do đó lính bảo vệ không còn được nhiều. Hệ thần kinh thì lại bị suy giảm, không còn nhạy bén để biết được nó đi tới đâu hay là cái tình trạng nặng hay nhẹ. Do đó nó bắt đầu nó đi sâu vào trong tủy xương. Và đến khi mà mình không để ý, mình không có chuẩn bị phát hiện hàng ngày, thì đến lúc mà mình phát hiện được là thường nó đã đi vào trong xương rồi. Và duy nhất cách trị là chỉ có phải gỡ khớp thôi. Nó gọi là amputation, và nó cắt dinh luôn. Nó cắt từ khi tới khớp gối, từ khi tới khớp háng, chứ nó không có giải phẫu được tại chỗ. Thì đó là cái điều rất là nguy hiểm cho những người bị tiểu đường. Rồi đối với những người bị thấp khớp thì mình có thể mình ngâm thêm nước muối để cho nó rút bớt những cái độc tố ra nhanh hơn cho mình. Chừng 15 phút buổi tối trước khi đi ngủ, mình ngâm nước muối nóng xong mình xoa bóp, mình khai thông kinh mạch là đi ngủ nó thảnh thơi, nó khỏe khoắn. Dạ, được quá ở trên thì mình chỉ có cái đó là quý tộc quá, mình không có thời giờ để làm đều đặn thôi.
Không, hay mình mua cái chậu mình cho đổ nước vô mình ngồi mình ngâm chân không có tốt máy
đó. Dạ.
Không có xa, không cần cái nước nào.
Dạ. Thì thật ra thì ngâm như vậy thì đó, mình nói là cả một ngày. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất đó là ngày xưa Chư Tăng đi là đi bò đi chân đất, thành ra khi trước thì đi ngủ thì mình rửa chân, thấy không? Thì mình rửa chân. Với cái thứ hai nữa là cái khí hậu bên đó nó nóng thì mình rửa chân nó mát. Mà khi cái chân mình là nó sẽ chịu trách nhiệm cho toàn thân. Thật ra khi người mình nóng mình quạt trên đầu mà chân nó không mát bằng quạt dưới chân. Mình chỉ cần nhúng chân mình vào nước tí xíu là mình thấy nó mát. Hay khi mình lạnh mình nhúng chân mình vô nước nóng là mình thấy người mình nó ấm. Và tại vì cái chân của mình nó sẽ điều khiển hết tất cả cơ quan mà nó nhạy nhất. Thành ra cả một ngày mình làm việc, mình đứng, cái trọng lực của cơ thể nó dồn lên chân, sức nặng nó dồn lên, độc tố nó dồn xuống. Thành ra mình ngâm được chân 10 phút buổi tối, 15 phút buổi tối là tuyệt vời. Nếu mà mình không bận rộn thì mình cứ làm đều đặn như vậy, nó sẽ giúp cho cái sức khỏe của mình nó tăng tiến khá nhiều. Chứ không phải cần tới bệnh, tại bây giờ mình đang học là gì? Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đừng có chờ đến lúc mà nước mới chân mới nhảy thì coi chừng không kịp. Rồi nước, nếu mà mình không có muối thì mình ngâm nước nóng ấm không cũng được, nhưng mà có muối thì tốt hơn. Muối biển, muối sống. Còn đối với những người mà bị nhức đầu, kinh niên, migraine hay là tension, cái áp lực mấy người bị cao huyết áp quá, thì mình có thể ngâm hai bên, một bên nóng, một bên lạnh. Tức là bên nóng là khoảng 40-45 độ, bên lạnh là khoảng chừng 20-25 độ. Và mình cứ để bên này 3 phút, xong mình đưa qua bên kia 3 phút. Thì để làm chi? Nó tăng cái thay đổi nhiệt độ, tức là nó sẽ tạo nên cái luồng chảy. Đó, nó kích thích và nó làm cho máu huyết mình lưu thông thì nó sẽ rút cái khí xuống. Thành cứ để bên này 3 phút, bên kia 3 phút, mình đổi qua đổi lại như vậy chừng 15-20 phút tối thiểu. là mình sẽ thấy nó release được cái pressure, là cái khí nóng nó dồn lên đầu của mình, nó làm căng thẳng.
Bạn là 25 độ.
20 đến 55 độ, nước nóng từ 40 đến 45 độ. Thì thường nước lạnh. Nước lạnh là nước lạnh là nước nhiệt độ phòng đó. Còn nước nóng thì mình cứ phải có cái bình mình châm thêm vô, tại từ từ nó sẽ nguội đi. Nhức đầu, cao huyết áp. Đó. Rồi, còn đối với những người mà bị gao nha, đối với những người bị gao hay là bị những cái côn, có khi là nó bị calcium deposit, hay có những lúc mà nó bị những cái thận suy. Tại vì cũng có những người bị cái dạng như là khi mà mình hồi nhỏ, hồi trẻ mình ham đi quốc cao gót cho đẹp. Bây giờ cái di tích nó để lại nó sẽ đau thốn cái gót chân ha. Hay là khi cái thận mình suy cũng vậy, thì mình cũng có thể ngâm thay đổi, tức là một ngày mình ngâm nước muối, một ngày thì mình ngâm cái nước baking soda. Bicarbonate của súp. Rồi thì cái đó là xong hết cái phần xoa bóp tổng quát. Dạ, bị cạn nó nát từ trước. Một ngày ngâm muối, ngày ngâm đó. Rồi, bây giờ tóm lại là mỗi ngày mình nên cố gắng mình học rồi, tức là ăn uống càng dùng sản phẩm tươi, càng nấu đơn giản, càng ăn đơn giản bao nhiêu thì mình càng khỏe bấy nhiêu, càng đỡ độc tố, đỡ bệnh hoạn. Đúng rồi.
Quá đơn giản.
Đơn giản luôn, mai mốt nó ra nó lằn quằn bánh quánh, nó rối một cục như cái mì gói luôn, và lúc đó nó đơn giản luôn. Nhiều bệnh nói anh chi, nó đi sớm nữa đi cũng dễ đó. Tâm thần có một sư huynh ở bên chùa bên Pháp cũng vậy. Ông nói là một pháp hiện, ông ca tụng là phát minh lớn nhất của thế kỷ 20 là mì gói. Thành ra ông đi ở chùa ông làm sao, ông lái xe về tới cửa chùa cái là ông đứng tên ông đi luôn. Mới có vài ba năm mà.
Ông mì gói nó nấu
rồi. Bây giờ lỡ ai mà còn ghiền mì gói rồi thì mình có hai cách để mình cai. Cách thứ nhất là khi mà mình trước khi mình ăn, chịu khó nấu một nồi nước sôi, chế nó vào ngâm cho nó ra hết cái chất sáp đó đã. Tại vì cái lớp mà người ta bao bọc ở ngoài mì gói không phải là dầu đâu. Hồi xưa lúc đầu thì nó sử dụng dầu công nghiệp chứ không phải dầu ăn. Nhưng mà bây giờ thì người ta không sử dụng dầu công nghiệp nữa, mà bây giờ người ta sử dụng sáp paraffin, tức là nó cũng là một cái sản phẩm của dầu mỡ. Thành ra cái dầu đó nó không có tan được, không phải như là mấy cái dầu cạnh mình ăn đồ chiên, dầu cạnh nó đã nguy hiểm cho cái thành mạch của mình rồi. Còn bây giờ cái lớp dầu mà nó làm trong mấy cái đó là lớp sáp, do đó nó không có tan được. Thành ra chịu khó là trụng nó vào nước sôi, trụng nước càng nóng bao nhiêu thì nó càng ra nhanh bấy nhiêu, mà cái dầu cái mì nó vẫn thành giòn. Thành đó là cái chuyện trước hết mình phải làm khi ăn mì gói, để mình loại trừ cái chất sáp nó ra, chứ không nó vô thành mạch mình nó đóng trong đó là chết. Cái thứ hai á là đừng có nấu cái mì gói đó ở trong cái microwave, chịu khó nấu một cái nồi nước khác chế nó vô, là điều thứ hai. Điều thứ ba là đừng có bỏ mấy cái bột nêm vào trên lò mà nấu lên. Sau khi mình chế nước sôi vô trong mì gói để một lát rồi thì mình bắt đầu cho cái bột nêm vô, nếu mình còn ghiền ba cái mùi vị của nó. Còn nếu không thì bỏ đi, cho tí xíu muối với tương vô là ngon rồi. đó là mình giải quyết được cái phần thân của mình, cái ghiền về phần thân, những cái độc tố nó ảnh hưởng phần thân. Rồi từ từ, tại vì có nhiều người ghiền mì gói là tại vì ghiền cái mùi của nó, ghiền cái mùi của nó mới làm biến. Thành ra bây giờ cái bước thứ hai mình học là gì? Buông bỏ những cái nào vướng mắc, những cái nào dính mắc. Thật ra đạo Phật không cấm mình cái gì cả, mình có thể sử dụng bất cứ thứ gì, thậm chí cả thuốc độc, nhưng mà khi nào cần thì mình sử dụng, khi nào không cần thì mình buông. Chứ còn mình dính vào hai thái cực, một là mình tẩy chay, mình ghê gớm nó, mình kỳ thị nó, hai là mình vướng mắc, mình dính vào nó, hai thái cực đó đều là hai cái điều không tốt cả. Ghét nhau quá thì cũng sẽ gặp nhau, mà thương nhau quá là cũng sẽ gặp nhau trong luân hồi. Thành ra trong cái này cũng vậy, bước đầu tiên là mình sẽ học cách nào để mình phòng bớt những cái bệnh tật của mình do những cái đó nó gây ra. Và bước thứ hai mình phải học từ từ để mình buông bỏ, đừng bị dính mắc, đừng có ghiền nó, khổ lắm. Rồi bắt đầu cái thứ hai là mỗi năm mình nên cố gắng thử máu hay thử nước tiểu tối thiểu là 1-2 lần, nhất là những người nào trên 60-65 tuổi. Thì thử máu thì nó khó là tại vì mình đòi hỏi phải đi bác sĩ, hay là mình phải có toa, mình phải đi lấy máu. Còn thử nước tiểu thì mình có thể mua, hay mình tới văn phòng bác sĩ mình làm được, hay là mình có thể mua mấy cái stick ở ngoài pharmacy mình thử được, để mình biết được cái độ nước tiểu của mình nó acid hay nó kềnh, và từ đó mình sẽ suy ra được cái máu của mình nó bị acid hóa hay không. Thứ ba là mỗi năm, nhất là vào mùa xuân và mùa hè, phải dành ra tối thiểu là 7-10 ngày dọn dẹp nhà cửa. Nếu không thì rác rưới đầy, sâu bọ, chuột bọ, dán dí. Rồi cái thứ tư là tập thể dục và tập thở sâu, thở bụng. Cái thứ năm là hôm trước mình có nói rồi, tất cả những cái nước từ nhà máy đến mình, cho dù người ta có làm sạch cách nào, trong đó vẫn còn khí độc, vẫn còn những cái thuốc sát trùng và những cái chất cặn rỉ ở trong cái đường ống dẫn. Thành ra hạn chế, đừng xài nước nóng quá, tại vì nước càng nóng bao nhiêu thì tất cả những cái khí độc đó, tất cả những cái cặn bã đó nó càng ra nhiều bấy nhiêu. Và nhất là hạn chế không có đi tắm spa, tắm hơi, tắm hồ. Điểm thứ 6 là mình hạn chế sử dụng tất cả những cái đèn huỳnh quang, máy điều hòa không khí, điều hòa nhiệt độ, hay là giặt đồ thì mình cố gắng hạn chế sấy đồ, mình nên phơi ngoài gió hay ngoài nắng. Và hạn chế luôn mang đồ mà dry cleaning, tức là những cái hóa chất để người ta dry clean, tức là người ta giặt khô á, những cái hóa chất mà để giặt khô nó rất độc, và khi mình mang thì mình sẽ thẩm thấu, nó bị hít, nó thấm qua mũi của mình, qua da của mình mà mình không biết. Chưa kể nữa là nó có những cái, khi cái giai đoạn cuối của máy sấy hay là trong dry cleaning là nó hút hết tất cả những cái điện tử tích cực đi, và nó chỉ còn lại những cái điện tích tiêu cực. Và những cái điện tích đó khi mình mang vào người mình thì nó sẽ hút hết những cái điện tích cực của mình để nó trung hòa lại. Thành ra người mình nó sẽ bị mệt mỏi, nó mất năng lượng mà mình không biết. Và cũng hạn chế sử dụng tất cả những cái thiết bị điện tử, nhất là những cái thiết bị không dây. Những ai còn làm việc với máy vi tính thì nên cố gắng sử dụng cái tiếng chuông chánh niệm. Set up cứ mỗi 15 phút mình nghe một tiếng chuông như vậy. Mình chỉ cần nhắm mắt, hít thở 3 hơi. Chỉ có 10 giây thôi, không có bao nhiêu cả. Nhưng mà 15 phút nó cho mình 10 giây tỉnh giác, quay trở về với chính mình, để cắt cái từ trường này hay là đóng kín cái từ trường của mình lại. Thì như vậy nó giúp mình rất nhiều ha. Thành ra nhất là giới trẻ, giới trung niên còn đi làm việc, còn tiếp xúc với máy vi tính nhiều, thì phải tập set up cái chương trình này. Và cứ mỗi 15 phút khi nghe tiếng chuông thì nhắm mắt lại, hít thở ba hơi thiệt sâu thiệt dập thiệt thảnh thơi. Mỗi giờ 2 tiếng đồng hồ là tối đa. Mình phải bước ra khỏi cái môi trường đó vài ba phút để cách ly với cái từ trường này. Và nếu mình tiếp xúc được với thiên nhiên là tốt nhất, để nhờ cái năng lượng của vũ trụ nó có thể nó trung hòa bớt cái tác động bị chi phối bởi cái làn sóng điện từ trường ngay trước cái máy vi tính hay là xung quanh cái môi trường làm việc của mình. Rồi, không nên hút thuốc, uống nước lã, tức là uống nước máy, mình nên lọc. Rồi không dùng thực phẩm đóng hộp, đóng gói công nghiệp. Bởi vì mình đã học rồi, tất cả cái gì người ta nó là dục tốc bất đạt. Tất cả những thực phẩm mà ăn nhanh, những thực phẩm công nghiệp, những thực phẩm chế biến sẵn đều là độc tố. Thứ nhất là càng chế biến nhiều bao nhiêu thì nó là càng mất chất dinh dưỡng, càng mất cái năng lượng sinh học, cái năng lượng sống bấy nhiêu. Thứ hai là nó có hóa chất để bảo quản, hóa chất để đầu độc, hóa chất để dụ mình ăn, làm cho mình thích, làm cho mình ghiền, vân vân. Thì nó có rất nhiều cái hóa chất độc trong thực phẩm nhanh, thực phẩm công nghiệp, thực phẩm chế biến sẵn. Cái thứ ba là không nên sử dụng gia vị quá nhiều. Ngay cả như hành hạ tỏi nén nó tốt, nhưng mà nó có cái tính tiêu cực của nó là nó kích thích cái sự sân hận, cái sự bực bội của mình, nó kích thích cái tính dâm dục của mình. Thành ra nó cũng không tốt. Thậm chí như mình nói là gừng, là tiêu, là ớt cũng vậy. Tức là nó cũng giúp cho mình được thư giãn thần kinh, mạch máu và xuất mồ hôi khi mình bị cảm cúm. Nhưng nếu mình tiếp tục lạm dụng nó thì mình sẽ bị mở hết kinh mạch, sẽ bị thoát khí, và thân của mình nó cũng bị kích thích, và tâm của mình nó cũng bị kích động. Do đó mình không bao giờ được an tâm, được thư thả, được thoải mái. Thành ra hóa chất, gia vị cũng phải hạn chế tối đa. Đặc biệt là khi mình sử dụng gia vị, mình nghĩ rằng mình tránh cái bột ngọt đi là mình tưởng xong rồi. Cái bột ngọt thì nó độc quá đi không nói rồi, nó gây mục xương, nó làm cho cái thần kinh của mình bị căng thẳng, bị động kinh, bị cao huyết áp, bị ung thư. Là tại vì cái cấu trúc của nó gần với cái cấu trúc của amino acid để tổng hợp tế bào của mình. Mà nếu mình ăn nhiều quá thì cơ thể mình nó sẽ nhầm lẫn, nó lấy cái đó làm cái cấu trúc tế bào của nó. Thành ra cuối cùng nó không làm việc được, nó rối loạn. Và ung thư là sự phát triển bất bình thường do cái sự tổng hợp nhanh quá, sai lầm. Mình tưởng rằng mình hạn chế bột ngọt, mình không ăn bột ngọt là xong. Nhưng mà xin thưa, tất cả các cái bột nêm, các cái gia vị, thậm chí được sản xuất từ nước ngoài, nếu quý vị đọc kỹ, quý vị luôn luôn thấy có cái MSG trong đó cả. Không phải sản xuất ở châu Á đâu, sản xuất ở nước ngoài. Những cái cục đồ nêm mà mình mua ở châu Á của mình là phở, mì gói, rồi bánh canh, vân vân và vân vân, thì nó có không nói. Nhưng mà những cái gói bột nêm của mình thấy bột rau cải, bột nấm này kia cũng có tốt. Thậm chí như khi mình mua của nước ngoài cũng vậy, nó cũng có. Thành phải cẩn thận, thành hạn chế, đừng sử dụng bột nêm, chỉ sử dụng cái chất tinh túy, cái chất ngọt trong rau cải ra là tốt nhất. Thì với cái kỹ thuật mà mình đã học rồi, sử dụng muối, nhiệt độ và dầu, thì mình sẽ thu hút được hết tất cả những cái tinh chất của rau cải, của nấm ra bên ngoài, và cái lưỡi mình nó tiếp xúc ngay lập tức là nó đủ ngọt, là mình không cần sử dụng một cái gia vị nào khác cả. Chỉ cần ba thứ đó thôi: muối, nhiệt độ và dầu. Và ba cái thứ đó là mình đầy đủ hết tất cả. Và rồi cái nữa là cái lò vi sóng. Nếu mà ở nhà ai có cái này thì làm ơn gỡ đem kết nó đi, tại vì để đó là mình cũng có cái thói quen mình sử dụng. Mà nếu mà lâu lâu mình đụng tới nó một tí xíu thì không sao. Chứ còn mình để trong cái nhà bếp của mình á, là mình có thói quen mình thấy nó tiện lợi quá là mình cứ xài, mà mỗi ngày một tí xíu như vậy cũng vậy. Tức là cái đại chúng cứ nghĩ thử coi, với cái tần số mà để nó chuyển một cái sóng vô hình lên một cái nhiệt độ cao cực kỳ trong vòng vài phút mà nó đun sôi một cái ly nước, một cái tô mì, hay là nó làm phân hủy hết tế bào, tức là nó phá tan bành hết những cái cấu trúc cơ bản của các cái tế bào trong đó, mà mình đưa những cái tinh thể bị phá tan bành như vậy vào cơ thể mình thì chuyện gì xảy ra? Mai một mình cũng tan bành thôi đó. Thành ra đừng có xài cái lò vi sóng, nó cái nào mà càng hiện đại bao nhiêu, càng nhanh bao nhiêu là càng chết sớm bấy nhiêu mà mình không biết.
Cần đi nhanh
đó, thành ra gỡ đem cất đi. MSG là cái monosodium glutamate, là cái bột ngọt đó. Bột ngọt đó thì khi mà nó để thì nó không để bột ngọt đâu, có khi nó khi nó để cái chữ đó, có khi nó để cái chữ khác, nó để glutamate không thôi, nó cũng ăn gian lắm, nó lừa mình. Cũng như bây giờ đại chúng sẵn đây nói luôn, tức là đại chúng biết là hàng Trung Quốc bây giờ cả thế giới nó đang tẩy chay, là nó độc quá, nó độc không phải thức ăn thức uống, mà thậm chí mình nói là chẳng hạn như cái chuông mình sờ ít ít không sao, cái cây dù mình cầm, khi mà cái cán mình cầm ra mồ hôi tay mình thì cái hóa chất trong cái cán dù nó ra, cái mũ mình đeo cái sợi dây có tí xíu dính cái cằm, mồ hôi mình ra nó dính cái cằm cũng bị ung thư. Tức là tất cả thiết bị, cái bình thủy mình đựng nước uống, cái nồi cơm điện, không có một cái thứ gì mà không có. Thành ra bây giờ người ta không có để, nó không có để Made in China nữa, mà nó để APC. Và mình không biết cái nước đó APC là chữ gì, là mình cũng lừa, cũng bị lừa luôn. Republic of China APC, thằng cũng trắng luôn, tẩy chay. Chứ còn không thì mình đầu độc, mình ham rẻ một tí xíu là mình chết. Nó độc từ trong ra ngoài, không có một cái thứ gì mà không có trên này. RPC á, phải nó là RBC á,
không phải là AMO,
tức là RBC á, rồi có thể gặp trai nè. Thật ra thì mình thấy cái cốt nào mà từ 930 mấy cho tới 940 á, ba cái số đầu mà 930 mấy đến 940 là của nó hết. Nó nhiều lắm, nó có cả mấy chục, hình như 30 cái cốt, bắt đầu từ 930 đến 960 hay gì á. Thành ra cẩn thận mấy cái đó. Mình nghĩ là mình tiết kiệm một tí xíu, nhưng mà rốt cuộc là cái tiền thuốc nó bù lại không bù nổi. Tất cả đồ dùng luôn, tất cả đồ dùng. Thì cái đó là nói mình đó, còn nói cái chữ nói bên này á, cái bột nêm của mình á, thì trong cái bột nêm có khi nó để rõ ra là chữ monosodium glutamate, nhưng mà thường là nó không có để, tại thứ nhất nó không có chỗ, nó dài quá mà nó phải list ra hết tất cả những ingredient thì nó không có, thành nó chỉ để chữ MSG thôi nha. Hoặc là thậm chí nó để chữ glutamate, hay là có khi nó viết cách giữa là NGLUT, bốn chữ thôi. Thành ra mình cẩn thận và bảo đảm, nếu mà quý vị đừng xài bột nêm thì tốt hơn hết, tại vì 90% của bột nêm là đều có cái đó trong đó hết. Rồi thêm một cái nữa là mình nói rồi, nước ngọt, nước đá, nước công nghiệp, thậm chí nó để cái nhãn bio rõ ràng to tướng, nhưng mà không có cái gì bio cả. Bio là organic đó. Đó, rồi hôm trước mình nói tới cái chai nước này rồi ha. Bây giờ nhắc lại nữa là uống cái nước này đừng có nghĩ nó tốt, về chịu khó mở nắp ra, chế ra một cái bình thủy tinh ha, hay là ít nhất là mình trước khi uống mình chế ra cái ly, mình để ra phải một đêm cho nó bay hơi hết tất cả những khí độc đi, bao nhiêu khí độc trong cái vỏ này nè, nó chạy vô trong bình hết trơn. Là mình uống mình nghĩ nước trong là tốt lắm, nhưng mà rốt cuộc cái này, cái khí độc này nó vô mình, hồi nào mình không hay. Rồi,
không ăn không uống là xong.
Thêm một cái nữa là mấy cái dầu. Bây giờ mình uống sữa, sữa bò là hạn chế tối đa, người nào ngưng được sữa bò thì người đó khỏe sớm. Rồi cái thứ hai nữa là mấy cái bơ. Tất cả những sản phẩm của sữa, chẳng hạn như bơ, cheese, phô-ma. Còn có một cái nữa mà mình bị lừa, tức là mấy cái cream, mấy cái margarine à, thì cái đó nó còn độc hơn cái dầu nữa. Cái dầu nó lỏng, nó vô mình uống nước nóng cái nó tan, nó còn chảy ra. Còn mấy cái margarine này là nó phải sử dụng cái lực ly tâm để nó làm biến cái cấu trúc của nó từ thể lỏng ra cái thể đặc, thể rắn. Thành ra nó càng bám vào cái thành mặt của mình nhiều hơn nữa. Đó, thành ra tất cả những cái này đều là những cái mà mình bị thông tin sai lạc, bị lừa hết.
Thầy nếu mình nói không có tốt gì, tại sao nhà nước cho nó sản xuất ra để bán cho người dân? Nếu mà ăn vậy nó đặc tốt thì những cái khác khó của mình
là chị ơi, là chị à, khổ quá đi.
Chị gây thơ quá. Money.
Kể cả cái ngành healthcare, kể cả cái ngành pharmaceutical industry, tức là nó coi cái mục tiêu, mục tiêu của nó là đồng tiền, chứ không phải, tức là chẳng hạn như khi bây giờ chị mở cái shop chị ra, chị nói là bây giờ và nếu mà tôi cái mục tiêu của chị là lợi nhuận, tức là đến cuối tháng cuối năm là chị phải có lời, nếu không lời chị đóng cửa chị dẹp tiệm sao, thấy không? Còn đối với ngành y tế hay là ngành dược cũng vậy, nếu mà nó đặt trên cái tiêu chuẩn là business, là nó phải make profit, nó phải make money, thì rốt cuộc nó làm gì làm còn biết, không có care. Và nó làm càng nhiều lời bao nhiêu, càng nhiều tiền bao nhiêu, càng hay bấy nhiêu. Chứ còn nếu mà nó đặt ra cái mục tiêu là bây giờ càng ngày càng ít có thuốc, càng ngày càng ít bệnh nhân tới bệnh viện, bệnh nhân tới bệnh viện thì không nằm viện lâu, càng ra khỏi bệnh viện sớm thì nào càng tốt chừng đó. Đó mới gọi là đúng là healthcare, phải không? Nhưng mà đâu có đâu. Tức là làm sao là anh càng uống thuốc nhiều, bệnh càng nhiều, bác sĩ còn có công ăn việc làm nhiều càng tốt. Thành cuối cùng tất cả ngành healthcare, ngành pharmaceutical industry chứ làm đều là money hết. Không. Rồi, thêm một cái nữa là trong mấy cái toilet, hôm trước nói rồi, remove hết mấy cái magazine, báo chí là chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai nữa là mấy cái air freshener, mấy cái bình xịt, okay. Mấy cái đó là ung thư số 1, và ung thư mũi, ung thư vòng họng là nhanh nhất. Không biết tại sao không? À, có biết mình bị cái ảo tưởng nó lừa mình không? Tức là nó là những cái chất để nó làm liệt. Thật ra nó không có gì hết trơn, nó tại vì cái mùi nó hôi hay là thơm, là mùi hôi hay mùi thơm. Nhưng mà thay vì cái mũi của mình nó còn thính, nó còn nhạy á, tức là mình nghĩ được từ xa và cái mùi nó rất thoảng qua một tí xíu mình vẫn nhận được. Nhưng mà bây giờ tất cả những cái đó nó là cái thuốc để nó đưa vào, khi mình hít vào những cái bong bóng nước hay là những cái thể mà nó bay trong không khí đó, khi mình hít cái đó nó là cái thuốc để làm tê liệt. Thì khi nó làm tê liệt đi cái khứu giác của mình, tức là mình không còn ngửi xa, không còn ngửi cái mùi mà tinh tế được nữa, và mình chỉ thấy được cái mùi giả tạo của nó ngay cái đó thôi. Tức là mình vô tình mình diệt hết tất cả cái giác quan, cái khứu giác của mình đi, và nó làm liệt cả cái hệ thần kinh của mình và mình không biết. Thế chưa, thành những cái đó là những cái mà nó làm cho mình bị bệnh thần kinh, nó bị bệnh ung thư nhiều nhất mà mình không biết. Mình cứ ngửi cho nó thơm, mình thấy nó hết mùi hôi, nhưng mà tự mình lừa mình, tự mình đầu độc mình. Đốt nến được không? Cái đèn cầy thì nó đỡ hơn. Tức là tại sao? Là tại vì khi nó đốt ra thì nó hút. Tại vì sao? Tức là khi mà nó đốt như vậy thì nó sẽ lấy oxy, phải không? Thì khi oxy đó nó sẽ trap hết tất cả những cái air đó. Cái thứ hai nữa, chẳng hạn như khi mình sử dụng những cái hóa chất, chẳng hạn như mình để những cái cây tự nhiên. Cái cây mình có cây gì? Có cây cây xê, tức là mấy cây, cái cây tinh dầu á, cây xê á, hay là chẳng hạn như cái cây bông tím tím mình gọi gì hả?
La băng.
Nó có rất nhiều cái cây, thậm chí nó có cái cây y như cây tía tô của mình, hay là lá xả, lá tinh dầu, lá tinh diệp, nó có rất nhiều thứ. Thì những cái đó nó bắt đầu khi nó bốc hơi lên thì nó sẽ, cái tinh dầu đó nó sẽ trap hết tất cả những cái e kia đó, thành ra nó sẽ, lấy cái thứ hai là mình mở cái không khí ra cho nó thoáng ra.
Nghĩa là có nước mà dòng xả rồi
thì
mình cho trên cái ấy một giọt cái nước mình đối đèn cầy á
thì cũng được. Nói chung là đừng có xài mấy cái đòn mình hết. Nhang cũng không nên, là tại vì sao? Là tại vì tất cả, bởi vì trong chùa mình cũng đừng có đốt nhang nhiều, là tại vì cái khói nhang á, thật sự mình nói nhang trầm á, được bao nhiêu phần trăm trầm, trầm nó đắt lắm chứ nó không rẻ. Mà cái nhang trầm thực sự á thì nó không có khói. Cái trầm mà trầm thiệt đó mà người ta xay nhuyễn thì không có khói, nhưng mà để cho nó đốt cháy được thì người ta phải thêm bột cưa, bột những cái bột khác vô. Và chính những cái bột đó mà cái nhang càng đắt bao nhiêu thì người ta làm càng nhuyễn, và người ta làm nó càng ít những cái chất bột độc, thành cho nó đỡ. Còn mình đâu có tiền mà mua cái đó. Bây giờ mình mua mấy cái nhang thường, hay là mấy cái nhang nó pha chế nhiều cái khói nó lên nhiều, thì trong đó cái khí carbonic cũng là những cái khí khác nó rất là độc. Mà mình, cái không gian mình nó không thoáng được nữa, thì mình hít vô mấy cái đó là mình bị ức chế cái não của mình, nó liệt, mình không hay. Thành đừng có đốt nhang nhiều trong chùa. Thậm chí là mình nghĩ là sau khi mình đốt xong xuôi hết trơn rồi á, mình không thấy khói, nhưng mà nó vẫn còn thấm trong vải, trong tất cả những đồ cô tông, trong tất cả những này kia, thành mình vô mình nghe cái mùi, là những cái hóa chất nó vẫn còn nằm trong đó. Còn lúc mà mình hít trực tiếp là mình hít cả cái khói và cả cái hóa chất thì nó độc hơn. Nhưng mà nếu mà mình đi sau đó rồi, mình thấy hết khói rồi nhưng mà những cái hóa chất nó vẫn còn đọng lại ở trong, thành ra hạn chế đừng có đốt nhang nhiều. Và mình mở cửa sổ ra để cho cái khí nó lưu chuyển, nó có cái fresh air. Rồi một cái nữa là gì? Cái kem đánh răng. Cái kem đánh răng thì mình cũng hạn chế sử dụng cái đó. Đối với những ai chưa quen thì mình còn có thể chấm tí xíu kem, rồi mình chấm muối hay là chấm cái baking soda mình pha vô mình đánh. Còn nếu mình quen rồi, bỏ luôn cái kem đánh răng, chỉ đánh bằng muối hay là bằng cái baking soda. Ai về Việt Nam được thì dùng cái bột dentin, tức là lấy cái cuốn cà đốt thành than nấu ra, tán ra mà đánh. Cái dung dịch sunblock cũng vậy. Đi biển đừng có xài ba cái sunblock. Không bị cháy đó, là sun lotion đó. Sun lotion đó. Cháy da thì lúc cháy da thì lúc thật ra nó ông phải ung thư da về cái tia UV, cái tia tử ngoại đó nó không gây ung thư da, nhưng mà chính vì những cái này nó mới gây ung thư da. Là tại vì những cái hóa chất đó nó đọng lại trong mình, nó tạo ra cái phản ứng nó gây ung thư da. Nhìn thử coi tất cả những người mình xưa nay ở Việt Nam mình, những người châu Á mình tắm biển cả đống đó, có xài bao giờ đâu, có ai ung thư da đâu. Qua đây học đòi cái này xài mới bắt đầu bị, chứ còn xưa nay mình bên kia mình có bao giờ xài đâu. Mà mình tiếp xúc nắng cả ngày cả đêm, mà ngày này qua ngày kia luôn, chứ đâu phải là lâu lâu mới ra tắm biển đâu, biết chưa. Thành ra mình thấy cái gì nó cũng vậy hết trơn, nó chạy đã đời cuối cùng mai mốt cũng vậy. Hồi xưa mới vài trăm năm trước bắt đầu đi bộ, thì lên xe bò, xe ngựa, lên xe đạp, rồi lên tới xe hơi, đã đời mai mốt cũng vậy, quay trở lại đi xe đạp, đi bộ trở lại. Thấy chưa, đây cũng vậy thôi, nó đi hết cái chu kỳ đã đời, người ta thấy tất cả những cái tiêu cực của nó, người ta sợ, bắt đầu người ta phải bỏ. Cái tiền mình nó học hai mặt, tức là nó càng tiền bao nhiêu thì nó là càng hại bấy nhiêu. Nó nhanh, nó đủ thứ trên. Thì giờ mình hít ba cái khói xe, ba cái khói máy bay, mình đâu có biết được rằng một giờ, tức là một cái máy bay phản lực nó đốt đâu khoảng cái xăng của nó là bằng mình lái xe khoảng chừng vài chục lần vòng quanh thế giới. Tức là nó đốt một cái máy bay, nhưng mà nó đốt mấy triệu lít xăng, mà xăng máy bay nó còn cực kỳ mạnh hơn xăng của mình. Thì như vậy cái khói nó thải ra trong không khí này, mình hít biết bao nhiêu mà kể. Thành ra mình nhiễm độc cực kỳ. Rồi kế đến nữa là mấy cái đồ để mà chống hôi, deodorant cũng vậy, giảm bớt khi mình không ăn gia vị, khi mình không có ăn uống cầu kỳ phức tạp, phải không? Và mình nhận diện mỗi ngày, mình biết vô thơm bao nhiêu ra thúi bấy nhiêu, là mình bắt đầu mình sợ, mình cai từ từ. Thì bảo đảm khi mình cai từ từ thì tự nhiên mình một tuần lễ, hai tuần lễ không tắm cũng không nghe mùi gì cả. Thì lúc đó mình đỡ xài mấy cái này, là tại vì những cái này là những cái hóa chất cũng độc luôn. Nó độc tại chỗ mà những cái vùng đó là những vùng da non, thì nó thấm vào còn nhanh hơn nữa. Đó, thành ra tiền mất tật mang mà mình không biết tự đầu độc của mình, rồi bị người ta dụ dỗ đầu độc thêm.
Thầy nghĩ nước hoa nên xài.
Nước hoa thực tế thì nó tùy loại nước hoa. Là tại vì nếu mà nước hoa mà càng sang bao nhiêu là nó càng nhẹ bấy nhiêu, cái mùi nó thoảng thôi. Chứ còn nếu mà mình xài nước hoa thì thật ra nó không có tác hại gì nhiều. Nó chỉ cái là mình không quay về với cái sự thật của mình. Tức là cũng như hôm bữa mình nói, nếu mà mình chẳng hạn như con người của mình bất tịnh, nó dơ, nó hôi, thành ra nếu mà mình thấy mình ăn uống đồ ăn mà cầu kỳ phức tạp gia vị nhiều thì nó hôi, thì lúc đó mình biết để mình điều chỉnh. Còn nếu không á, mình dùng cái kia thì để mình che đậy, mà mình đã nói là mình tác ý. Tức là nếu mà mình thực tập quen như vậy á, thì thứ nhất là mình đi xa với cái sự thật, mình đi xa sự thật thì mình không cách nào mình tu tập để mình trở về với con người chân thật của mình được. Cái thứ hai là mình một cách vô thức hay là một cách máy móc, mình tập thành một cái tập khí và luôn luôn mình che đậy sự thật. Thấy chưa? Chứ còn ngoài ra nó tùy theo cái loại nước hoa mình xài. Nếu mình có tiền mình xài nước hoa sang và những cái mùi nó thật nhẹ thì nó không ảnh hưởng cái khứu giác và thần kinh của mình. Còn có nhiều người mà xài cái nước hoa thiệt nồng bao nhiêu á thì nó càng ghê bấy nhiêu. Nó làm cho mình bị liệt, thì nó cũng giống như những cái freshener thôi. Tức là nó làm cho cái khứu giác của mình bị liệt, cái thần kinh của mình nó bị kích thích liên tục, thành ra mình bị căng thẳng thần kinh mà mình không biết. Chứ còn nó không có cái độc tố nhiều trong cái nước hoa, nó chỉ cái là nó ảnh hưởng cái thần kinh của mình thôi.
Thì bây giờ mấy cái đen thịt nó nên bạn có cái tiếp để làm cho nó trắng răng, cái đó cái xài thì có ok hay là không có tốt?
Không có tốt, dĩ nhiên rồi, là tại vì sao nó bleaching, tức là nó đánh sạch cái lớp men đi và nó làm thông hết các cái lỗ. Thì như vậy nó có khả năng nó dễ xốp, dễ gãy, nó dễ bị hư hơn chứ. Thì đã nói rồi, cái gì nó hai mặt, nó đẹp. Thì anh muốn đẹp thì anh phải có cái giá của đẹp. Cũng như anh đi vuốt cao gót cho nó cao, mai mốt anh bị tim bị thận.
Vậy là cái gì cũng không có được xài hết, đa số. Thầy nãy thầy nói coi như là trong thì mình không xài bột nên gì, mình chỉ bỏ
muối
vậy là nó đâu có cái
mùi
không
ăn
được,
không
ăn được,
sao
không ăn được, nhất là nó đâu có cái gì
có mùi
bởi vậy là tại vì mình bị cái lưỡi của mình nó bị lưỡi hư rồi, bây giờ mình thanh lọc lại, mình
chỉ bỏ muối vậy thôi,
sao luộc cho tí xíu muối mà luộc cho đúng thì cái chất ngọt trong rau nó vừa ra, cái mình nếm tới nó còn ngọt hơn cái gì nữa trên đó, nó còn thơm nữa, và cái tinh dầu của nó ra nó thơm hơn là tinh dầu tổng hợp, nó thơm hơn là bột nêm. Nếu mà mình nấu đúng cách, là vừa đúng cái độ nhiệt độ, vừa đúng cái dầu của mình, vừa đúng muối, thì mình thấy là cái màu sắc nó tươi hơn, cái vị nó ngọt hơn, cái mùi nó thơm hơn. Còn khi mà mình nấu tùm lum với nhau lại hết, nó bắt đầu nó trung hòa lẫn nhau, nó cancel lẫn nhau. Cái thứ hai là mình không còn nhận được cái mùi vị thực của nó nữa. Và khi mình ăn gia vị quen thì cái lưỡi của mình nó chỉ thấm trên cái gia vị, nó quen cái mùi gia vị, tức là nó không còn khả năng để nhận được cái mùi chân thật của nó nữa, là dần dần nó liệt.
Thì nếu mà luộc rau muống thì mình chỉ bỏ chút xíu cái muối, rồi mình bỏ miếng dầu mè, rồi dầu mè vậy là ok đó thầy.
Luộc cái gì cũng vậy hết trơn á, rau cải đậu gì cũng luộc bằng cái cách nó hết. Rồi, thì nói chung là tất cả những cái sản phẩm công nghiệp, sản phẩm chế biến, mình càng hạn chế nhiều bao nhiêu, càng khỏe bấy nhiêu. Thuốc tây cũng vậy, thuốc tây cũng là chất độc, do đó mình càng hạn chế nó nhiều bao nhiêu thì mình càng phục hồi lại được cái bản năng tự nhiên của mình. cái chức năng trời tạo hóa đã phú cho cơ thể mình.
Còn mấy cái loại thuốc mà mình mua ở Holland chế tạo từ các loại cây ra
thì chế tạo từ các loại cây nó cũng phải tùy, tức là nếu mà người ta chiết xuất hay người ta tinh chế nó đúng cách thì nó đúng tiêu chuẩn thì được, nhưng mà nếu mà không cũng vậy, tức là chẳng hạn như nó tùy cái nguồn mình mua. Có những cái anh chàng nó khổ một cái là tại vì thuốc tây á nó có cái tiêu chuẩn, bởi vì nó là hóa tổng hợp, do đó nó có cái tiêu chuẩn, nó có cái standard, nó có cái test để nó biết. Còn đa số những cái thuốc mà dược tự nhiên thì nếu mà mình không biết cái nguồn sản xuất của nó hay là mình không thử dùng thì nó không có cái sự cân bằng giữa cái lỗ này với lỗ kia, nó không có cân bằng giữa cái nhà sản xuất này với nhà sản xuất kia, và tại vì nó không có một cái test nào, nó không có một cái cơ quan nào để giám sát cái việc đó cả. Thành ra có khi mình may mắn mình mua trúng cái loại cái lô thuốc tốt thì nó có hiệu quả, nó không có độc. Rồi những anh khác người ta thấy có làm lợi như vậy thì bắt đầu, vì không có ai giám sát quản lý ra, người ta làm giả mình không biết, thì cái đó là cái bất lợi của nó. Thành ra khi mình sử dụng mình phải biết cái nguồn, và nếu mà mình xài tươi được, thành bởi vì bây giờ nó cũng khôn lắm, tức là nó bắt đầu nó bán thuốc mà còn nguyên, nó chỉ sấy khô cho mình thôi, thì như vậy cái lá, cái mùi, cái vị mình còn nhận dạng được, còn nhận diện được thì nó đã đỡ hơn. Dĩ nhiên nó hơi rắc rối là cái số lượng nó sẽ nhiều hơn, vân vân, nhưng mà được cái là nó hạn chế được cái tình trạng mà làm giả, đó là bị độc tố.
Còn thuốc bắc là sao thầy?
Thuốc bắc cũng vậy luôn, thuốc bắc là nếu mà mình không biết đó, bây giờ thuốc bắc là nó bị pha cũng khá nhiều, với cái thứ hai là nó bị nhiễm phóng xạ, là tại vì bây giờ mấy ảnh nhất là cái nguồn của Trung Quốc nó qua. Bây giờ Trung Quốc nó sử dụng phóng xạ để làm gì? Để nó thay vì mình khô, mình phơi khô tự nhiên nó lâu. Bây giờ mấy ảnh phơi khô bằng sấy thì nó tốn điện, tốn nhiệt. Mấy ảnh đưa vào qua cái luồng của mấy cái nhà máy hạt nhân thì nó cái nhiệt lượng phóng ra của nó, thành ra nó bị nhiễm phóng xạ. Đó, thành ra cũng nguy. Thì thật ra mình nói là mình đang sống trong thế giới tương đối, mình hạn chế, tức là đừng có tiêu thụ có gì nhiều hết, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là mình có 4 tầng năng lượng, thì nếu mà mình bị nhiễm cái tầng thứ nhất, thứ hai, tức là vật chất thô, thấy không, vật chất thô thì mình phải dùng cái tầng thứ ba và tầng thứ tư, nó cao hơn, nó mạnh hơn, tức là mình phải có tĩnh tâm, phải có thiền tập, phải có buông bỏ, phải có chuyển hóa, thì cái năng lượng tầng thứ ba và tầng thứ tư nó cao hơn. Tại vì mình sống trong thế giới tương đối, mình không thể nào đòi hỏi tuyệt đối được. Nhưng mà nếu mà mình không có tiêu thụ nhiều thì cái khả năng hâm nhiễm nó ít, và khả năng đề kháng hay là khả năng làm quen nó sẽ tăng lên. Còn nếu mà cái người ta tiêu thụ nhiều quá thì nó quá tải, đúng không? Rồi thêm cái nữa là người ta không biết sử dụng cái tầng thứ 3, tầng thứ 4 để chuyển hóa. Còn khi mình biết thì mình sử dụng tầng thứ 3, tầng thứ 4, mình chuyển hóa nó khỏe hơn, là tại vì cái năng lượng nó cao hơn. Đó là lý do tại sao mà mình phải thực tập thư giãn tĩnh tâm, để cho nó đào thải cái độc tố thô, và cũng như nó dùng cái tầng năng lượng cao để nó chuyển hóa những năng lượng thấp mà xấu, không có tích cực. Chứ còn không thể nào tuyệt đối cả. À, rồi thôi tạm xong ở đây. À, tối nay thì mình có thể bắt đầu câu hỏi, hay là mình sẽ đi vào đến các cái loại rau trái trị liệu. Rồi ngày mai mình đi tiếp tục vào các cái tính chất của rau trái đặc biệt cho từng bệnh lý, cũng như là các cái vùng huyệt đặc biệt cho từng bệnh lý. Rồi tóm tắt luôn là ai có câu hỏi thì viết sẵn ra tối nay với ngày mai để mình giải quyết hết, và coi như mình còn được một cái session tối nay, một cái sáng mai, cái chiều mai nữa thôi. Tối mai là mình giải tán.
Goodbye everybody.
Ai muốn làm bác sĩ thì phải về chuẩn bị ngày mai đặt ra câu hỏi. Đó là cái thứ hai là rau trái, rồi các cái vùng xoa bóp bấm huyệt thì phải học, phải ghi kỹ ngày mai. Nhất là ai đang có bệnh nào thì phải ghi kỹ cái bệnh đó của mình trước, tự trị cái bệnh của mình trước rồi bắt đầu trị bệnh người khác.
Mỗi người chỉ hỏi sự câu, giúp cho người hỏi 3 câu.
Thì viết ra trước.
Chị Liên này bị 5 cái bệnh, chỉ hỏi 5 cái bệnh chỉ là hết.
Thì bây giờ phải viết ra hết câu hỏi trước để là mình sẽ phối hợp chung, tại vì có khi một câu hỏi của một người là trả lời cho đại chúng luôn. Dạ. Chúng xoa bóp trên tay thư giãn.